phải trì tịnh giới, đừng để hư khuyết. Nếu người nào trì tịnh giới tất có thiện pháp, nếu không có tịnh giới tất không thể sinh các công đức lành. Cho nên phải biết giới là chủ xứ an ổn nhất của công đức. Tức muốn phát sinh công đức, muốn chủ xứ ở một nơi an ổn nhất thì phải trụ ở trong giới, núp ở trong giới, tức là dùng giới bảo bọc mình. Và dùng giới bảo bọc mình thì đó là một trụ xứ an ổn nhất. Cho nên cái thực sự ý nghĩa mình có đến cầu an chăng nữa cũng không bằng rằng là mình thọ giới. Cho nên cầu nguyện cái điều gì, cầu sự an lành hay cầu siêu độ hay cầu siêu thoát cái gì cũng khó. Con trai là vì vậy, tại vì giới là cái nơi, cái ngôi nhà kín nhất cho mình, che chở cho mình, an ổn nhất. Vì vậy Đức Phật bảo là các tỳ kheo phải trì tịnh giới, đừng có để cho nó thiếu hay là hỏng. Nếu người nào mà trì tịnh giới thì người đó chắc chắn có thiện pháp, mà nếu không có tịnh giới thì tất nhiên không thể nào có được các công đức lành. Phải biết rằng giới là trụ xứ an ổn nhất của mọi công đức. Trong đoạn này có 5 điều khuyên. Thứ nhất phải trì tịnh giới. Thứ hai là đừng để cho hư khuyết. Thứ ba là tất có thiện pháp, vì nhờ trì tịnh giới. Thứ tư là nếu không tịnh giới. Thứ tư là từ cái chữ nếu không tịnh giới là khuyên mình phải biết rõ các lỗi của không có giới. Thứ năm, chủ xứ công đức an ổn là khuyên mình chủ nơi chốn an ổn, đừng chủ nơi chốn không an ổn. Tức là vậy. Vậy thì cuối cùng của cái phần đầu hết là pháp yếu đối trị tà nghiệp. Thì Đức Phật sau khi kể ra một lỗ gọi là tà nghiệp, tức là những cái mà việc làm và đời sống bất chính, gọi là bất chính. Thì Đức Phật mới khuyên rằng là như vậy nó thì phải bỏ những cái thứ đó đi, như tránh xa hầm lửa vậy. Và phải nghiêm trì tịnh giới. Tại vì tịnh giới là cái chủ xứ chắc nhất cho mình. Nếu mình ẩn náu ở trong giới thì mình được an lạc, bình an. Thế thì đó là cái phần đầu thôi. Còn cái phần sau thì mình ngày mai tiếp. Hôm nay tại vì mình chủ nhật cho nên thư thả. Hôm nay mình tiếp kỳ trước. Kỳ trước mình chỉ mới nghe cái phần đầu. Và đây là cái phần đầu Đức Phật bắt đầu nhập Niết Bàn rồi dặn đấy. Nó là dần và đại khái là đó, không được làm các việc đồng như phàm phu hay là ngoại đạo. Phàm phu thì đại khái như là gieo trồng, cất chứa tài bảo, mua nhà, coi xét thiên văn, tính lịch số để không nên làm, vân vân này. Còn đồng như ngoại đạo là đồng ý ngoại đạo hỏi cái thức thang xem tướng kết hung nữa. Đồng ý phàm phu là không được gieo trồng, không được cưa chặt cái cỏ khai khẩn đất đai, vân vân. Rồi thì Đức Phật dặn rằng là phải nương nhờ nơi Ba La Đề Mộc Xoa, nó cần nương như giới mà y như là nương nơi Đức Phật vậy. Cho nên ngài bảo là đệ tử của ngài phải ghi nhớ rằng giới là cái trụ xứ an ổn nhất của các công đức. Tiếp đến là phần các pháp để đối trị khổ. Thì đầu tiên hết là đối trị với khổ căn phóng dật. Khổ căn phóng dật là bởi vì khi các căn của mình mà nó bung lung á thì mình chắc chắn phải chịu khổ. Nếu mà không thu nhiễm các căn á thì sẽ gặp đủ mọi phiền não. Cho nên Đức Phật mới bày ra cái pháp đối trị. Ngài bảo này các tỳ kheo, đã khéo trụ giới phải chế ngự các căn, đừng cho phóng dật vào nơi ngũ dục, tức đừng để cho các căn nó buông lung, nó vào nơi ngũ dục. Thí như người chăn bò cầm gậy trông coi, không để bò phạm vào lúa vườn của người. Nếu buông lung 5 căn chẳng phải chỉ 5 dục mà đến độ vô giới hạn, tức là đến độ dục vô giới hạn. Nếu buông lung 5 căn không phải mình chỉ ham nhiễm 5 dục cho đâu, mà dần dài ở đó thì dục đến vô giới hạn, ham muốn đủ thứ, không thể kềm hãm như ngựa dữ, không cương kiềm chế ắt đưa người rơi xuống hầm hố. Bị giặc cướp hại chỉ khổ một đời, giặc 5 căn hại họa tới bao đời. Hại lớn như vậy không thể coi thường, cho nên người trí chế ngự không tùy thuận theo, giữ như giữ giặc, không cho phóng dật. Nếu để 5 căn phóng túng cũng sẽ thấy chúng tàn diệt trong chốc lát. Thế nếu ở đây nếu mà người nào mà đã khéo trụ giới rồi, Đức Phật dặn như vậy thì phải cố gắng chế ngự các căn. Thứ nhất là chế ngự các căn dụ cho chăn trâu. ngũ căn gồm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Ngũ căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó, ý là lục căn, thêm một căn. Nhưng mà thói thường thì còn nhiều hay nói chỉ năm căn đầu là đủ, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Ngũ dục thì gồm sắc thân hương vị xúc, hoặc là khi ngũ trần, ngũ trần kêu ngũ trần. Châu thì dù cho năm căn, người chăn dù cho tỳ kheo, cầm gậy dù cho giới niệm, còn lúa thóc thì dù cho các công đức lành, tức là các pháp định huệ. Thế thì người tu cũng giống như là người chăn trâu vậy. Thì người chăn trâu phải có cái gậy để mà đùa bò, không có cho nó ăn lúa gạo của người khác. Thế thì cái người tu cũng vậy, người tu cần phải có cái gậy của giới, cái gậy của giới để mà lùa các căn, để giữ các căn, không cho các căn buông lung và phóng túng làm hại các công đức lành, tức là các pháp định huệ. Thứ hai nữa là nếu buông lung năm căn thì Đức Phật dù ví dụ cũng giống như là ngựa dữ vậy, mà ngựa dữ ví cho năm căn, còn cương kiềm chế ví cho giới niệm, còn hầm hố là dù cho ba ác đạo. Cho nên nếu con ngựa dữ mà không có cương để kiềm chế thì tất nhiên nó sẽ hất cái người cưỡi rơi xuống hầm hố. Thế thì cái người tu nếu mà không gìn giữ năm căn á, mà không có giới để mà kềm năm căn thì chắc chắn sẽ rơi vào ba ác đạo. Bởi lẽ phóng túng năm căn thì chẳng phải chỉ hại pháp lành mà còn phải đọa ác đạo nữa. Cho nên nói là chẳng phải rằng là buông lung năm căn, căn chỉ có nó chỉ bị nhiễm năm dục thôi, mà nó đến độ vô giới hạn năm dục thì là tài sắc tên thủy ngũ dục. Thứ ba là Đức Phật ví chỗ mà bị giặc cướp hại đó. Giống như là cái người mà bị năm căn mà bị giặc cướp hại, nó chỉ hại có một đời khổ thôi, nhưng mà bị giặc năm căn nó hại thì quả tới bao đời. Thì quả tình như vậy, thì dù giặc cướp ở ngoài đời mình sợ kẻ giữ, mình sợ kẻ cướp, nó cướp của giết người mình sợ, nhưng mà nó cướp của giết người á, so ra không giữ vào năm căn, là bởi vì nó giết cướp của giết người nó cùng lắm nó chỉ giết được mạng một mạng này thôi, cái mạng của cái thân tứ đại của mình thôi đó. Nhưng mà cái giặc cướp, giặc của năm căn đó mà buông lung nó thì nó hại mình nhiều đời, nó giết mình nhiều đời. Mà giặc cướp thì mình còn trốn được, nhưng mà cái hại của cái năm căn này thì mình trốn không được, bởi vì nó kề với mình, cho nên mình lánh không được đó. Mà cái năm căn, cái giặc cướp chỉ giết mình một lần thôi, còn cái năm căn thì nó đã giết mình hiện tại rồi, nó còn giết mình trong tương lai nữa, mà nó giết mình nhiều đời, tại nó cứ đeo theo mình và nó cứ giết hại mình như vậy, làm khổ mình như vậy. Và đồng thời giặc cướp mình còn thể trốn được, năm căn mình trốn được, và cướp thì mình còn tìm cách tránh né, bởi vì nó ở một nơi xa mình, còn cái năm căn là nó ở ngay nơi mình, cho nên mình không tránh né nó được. Mình chỉ có một cái để bảo hộ mình trước cái giặc phóng sật của năm căn, tức là giới thôi, chỉ có giới niệm. Cho nên mới nói giới là cái nơi an ổn nhất, cũng giống như mình trốn cướp thì mình trốn ở trong điện của vua, hay là nhà của quan, hay là trụ sở của cảnh sát thì mình mới bình yên được, thì kẻ cướp nó mới không có làm gì được mình. Thì cũng vậy, thì năm căn nó nguy hiểm còn hơn là giặc cướp. Cái hòa của cướp đó chỉ có một đời, nhưng mà cái hòa của cái năm căn đó mà phóng giật buông lung thì nó hại tới rất nhiều đời. Cho nên nó hại lớn như vậy không thể coi thường được. Bởi vậy người trí không thể nào mà tùy thuận mà buông lung theo năm căn được, mà lúc nào cũng phải kiềm chế nó bằng giới, phải giữ gìn nó, giữ nó, canh chừng nó như là canh chừng giặc vậy, không để cho nó tác quái, tức là để cho nó phóng dật. Nếu mà để cho nó phóng dật thì sẽ chuộc lấy nhiều cái tai hại vô cùng, thì cái họa nó vô cùng. Thì thứ hai là đối trị khổ dục phóng dật, tức là đối trị với lại đối trị năm căn. Thì mình biết năm căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nên năm căn đó là nó đụng với lại năm trần. Năm trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và nó mới sinh tâm phân biệt. Chẳng hạn như là mắt mình á, nhìn thấy cái cảnh sắc, cảnh nào mà thích mắt thì mình sinh lòng tham ái, mình mong muốn, mình thích và mình cầu, mong cầu. Và mắt mình nhìn thấy cảnh nào mình không thích ấy, thì mình ghét, bực, thì nó sinh sân hận. Thì dĩ nhiên này sinh sân hận thì đau khổ, mà mong cầu mà không được cũng đau khổ, mà lúc mong cầu cũng đau khổ, mà mong cầu không được càng đau khổ, mà mong cầu được rồi cũng vẫn đau khổ, tại vì mong cầu được rồi cũng phải lo âu, lo sợ mất, lo phải gìn giữ, lo sợ mất, cho nên vẫn khổ. Thế thì tai mình cũng gọi tai, nếu mà nó nghe cái tiếng mà hợp tai của mình á thì nó sinh tâm thích thú mong cầu, mà nếu nghe cái âm thanh mà nó không hợp với lại cái ý của mình thì sinh tâm chán ghét, bực dọc và sân hận. Thế thì chính vì cái năm căn của mình, mình cứ ngồi mình nghĩ lại nó, cái tâm của mình không bao giờ nó được chuyển thải hết, là bởi do nơi đấy, do nơi năm căn, do nơi năm căn hết của mình. Thân của mình cũng vậy nữa đó. Thân của mình bị va chạm đến là mình cũng khó chịu được. Mình tụ thân của mình mà phải bị một cái gì đó khó chịu, đụng vào cái gì đau chẳng hạn như vậy, nó càng thò như vậy thì mình cũng cảm thấy đau khổ và sân hận. Đụng vào cái gì mềm mại êm ái á, thì mình cảm thấy thích thú và mong cầu. Thế thì bởi vì năm căn của mình nó tiếp xúc với năm trần luôn luôn, không có một sát na nào là ngừng nghỉ hết, cho nên cái tâm ý của mình nó sinh tâm thương ghét hoài, mà nó sinh tâm thương ghét luôn luôn như vậy, sinh tâm mong cầu này, giận hờn này, sân hận này, si mê này, là đều do nên nơi năm căn tiếp xúc với năm trần. Thế cho nên vì vậy mà Đức Phật bảo là cái năm căn nó mới làm hại mình, chứ làm hại là làm cho mình có định tâm, mà không có định tâm cho nên không sáng suốt. Chính vì ham tiếng mà như trong kinh nói là tai thích tiếng mật đường du định, tại vì thích tiếng mật đường du định cho nên mới bị gạt gỡ, tại vì thích đó. Rồi vậy thì mới sinh hối hận, sinh sân hận, sinh buồn phiền đủ thứ. Nó ví dụ vậy, mắt mình cũng vậy, do vì ham sắc, ham của báu, nó ví dụ như thế. Mà chính vì như thế đó mà nó mới sinh ra đủ thứ chuyện phiền não. Thế thì chính vì như vậy mà biết rằng là nếu mà muốn cho tâm của mình được an lạc, bình hòa thì dĩ nhiên là thế nào mà cái tâm thương ghét của mình nó phải được khắc chế. Mà muốn cho nó được khắc chế như vậy, muốn cho mình không có giận lẹ như vậy, thương lẹ như vậy, nó là vô thường thay đổi lẹ như vậy, thì dĩ nhiên nó phải có cái giới. Cái giới thì nó ngăn chặn, mà chính cái giới nó ngăn chặn như vậy, nó ngăn chặn năm căn, không cho năm căn của mình khởi tâm đó. Bởi chẳng hạn như khi mình thọ ngăn chặn giới thì mình thấy, nói rằng khi mà mình thọ giới thì đương nhiên mình thấy rằng là hết thể sắc đều là đối tượng cho mình giữ giới. Và như vậy thì khi mình thấy từ cái mình ghét, mình cũng giữ lòng mình không để sân hận não loạn. Mà khi mình thích, mình cũng không để cho cái tham dục nó bừng khởi đó. Thì như vậy nó gọi là giữ giới đối với sắc. Rồi thanh cũng vậy, âm thanh cũng vậy, tất cả các thanh cũng đều là đối tượng cho mình giữ giới. Tức là kể cả cái âm thanh ngọt ngào cho đến cái âm thanh nào mà ác hại, cay đắng, thì mình cũng đều quán nó và để mà tư giới. Tức là mình nghe một cái âm thanh nào đó vui thích, mình cũng không có khởi tâm mong cầu thích thú, mà mình nghe cái âm thanh nào mà chán ghét chẳng nữa, mình cũng có sinh tâm sân hận và não nộ. Thì nếu mà khi mà mình giữ thì năm căn như vậy đó, thì cái tâm của mình nó mới được an định. Khi cái tâm an định như vậy á thì mình mới diệt được khổ. Một khi cái tâm an định như vậy thì tự nhiên đầu óc nó sáng suốt và thanh thản, và cái đó nó mới là hạnh phúc. Vì khi đó mình mới được bình thản yên hạ vô cùng. Bởi cái lý lẽ như vậy á mà mới phải thủ hộ năm căn. Thế thì mình thấy vậy đó, giặc cướp nó còn nhẹ nhàng hơn năm căn nhiều lắm. Mà giặc cướp ở đời ai cũng sợ, nhưng mà mình không ngờ đó là ngay chính có một tên giặc cướp nguy hiểm nhất ngay kề cạnh với mình, ngày cũng như đêm. Giặc cướp kia nhiều khi chỉ xuất hiện ở ban đêm, giặc cướp kia chỉ có thể xuất hiện ở chỗ thanh vắng đó. Và giặc cướp kia cũng có thể bị sợ, bị nghĩa là cảnh sát hay bị quân đội hay là bị cái gì đó đàn áp được. Chứ mà cái giặc của năm căn này thì không có gì đàn áp được, ngoại trừ nó giới thôi. Và nó thì cứ đeo mình, giết mình đời này, nó làm khổ mình đời này, nó lôi kéo làm khổ mình chưa đủ, nó theo mình qua nhiều đời sau rồi nó làm khổ mình. Cho nên bảo là cái hoại của năm căn nó lớn hơn là cái hoại của giặc cướp nữa. Và bây giờ chỉ có một cái để trì nó được thôi, là giới. Cho nên bởi vậy ở cái phần trước Đức Phật mới nói là giới là nơi trụ xứ mà an ổn nhất. Đó, giới là trụ xứ an ổn nhất là vì như vậy. Đó, cho nên nếu mà mình để năm căn phóng túng cũng tàn diệt vô lẹ như là mật ong trên lửa. Như là mật ngon ở trên lưỡi dao vậy đó. không có đủ no bữa. Nhưng mà trẻ con thì ham liếm mà chịu cái hỏa, hỏa đứt lưỡi. Bây giờ đến cái đối trị của khổ dục phóng dật. Bây giờ để cho cái dục nó phóng dật, nó bung lung. Năm căn này, Đức Phật nói, năm căn này tâm là chủ chúng, cho nên các ông phải khéo chế ngự tâm. Vậy thì tâm là chủ của năm căn, cho nên chế ngự tâm. Tâm này còn đáng sợ hơn đóng độc, ác thú, quán tặc, lửa lớn lan cháy cũng không sánh nổi, không sánh nổi với cái tâm. Thí như có người tay cầm bát mật, chuyển động chạy nhảy, chỉ trong bát mật mà không thấy hố sâu. Lại như voi điên không có móc câu, thì vượt gặp cây nhảy nhót tung tăng, thực khó mà cản ngăn. Phải gấp kềm giữ không cho phóng dật, thế buông tâm này là tiêu tan điều thiện. Chế ngự được tâm yên lành thì việc gì cũng thành. Cho nên tỳ kheo phải cần tinh tiến hàng phục tâm mình. Thế trong cái Kim Cương mở đầu ra ngày Tu Bồ Đề nói là Bồ Tát Sư Bắc Tâm phải làm như thế nào để hàng phục kỳ tâm, tức là hàng phục cái tâm này. Thì cái chuyện quan trọng là như mình biết như vậy đó. Khi mà hàng phục được tâm an tịnh đó, thì tâm nó trở thành tâm tịnh. Mà tâm tịnh thì thế giới tịnh, mà tâm bình thế giới bình. Đạo Phật hay nói như vậy, tâm tịnh thì thế giới tịnh, mà tâm mình mà bất tịnh thì tự nhiên thế giới nó bất tịnh, chắc chắn như vậy. Thế thì cái tâm cái người mà xấu thì họ dưới mắt họ nhìn ai xấu, mà cái tâm người tốt thì nhìn cái gì cũng tốt đấy. Thì người tốt thì quen cái như vậy nào, nhìn thiên hạ đó thì chỉ để ý một cái tốt của họ. Cái người thích tốt thì hay vậy lắm, kiếm cái tốt của mọi người. Còn cái người xấu á thì họ lại cứ hay nhìn cái xấu của thiên hạ, tại cái chủng tử đã quen rồi, có nghĩa nó hút mạnh, có nghĩa nó là một cục nam châm vậy, nó hút những cái gì mà hạt ấy nó vậy. Thế thì cái người xấu cũng vậy, người xấu thì ngồi nhìn ai cũng chỉ tìm tòi cái xấu của cái phốt của thiên hạ, còn cái người tốt thì chỉ nhìn cái hay. Thành ra mà như kỳ trước mà tôi nói vậy đó, tức là chỉ cần đổi cái tâm niệm thì tự nhiên mình sẽ nhẹ nhàng. Chẳng hạn nếu mình nhìn cái xấu của họ thì tự nhiên tâm mình nó bất bình, mà nếu mình nhìn cái hay của họ thì tâm mình nó hoan hỷ. Mà người nào chắc chắn người nào cũng phải có cái hay và có cái dở. Nếu mà người nào không còn cái dở nào hết thì người đó đã ngồi ngang với Đức Phật rồi đó. Và tất nhiên rằng là người nào cũng có cái hay và có cái dở, nó cũng phải ba cái giờ, mà cũng chắc chắn không có một kẻ nào mà giờ hết 100%. Thế là phải có cái hay. Thế thì khi mình nhìn ra cái hay của họ thì tự nhiên mình quên đi cái giờ của họ, và thì lòng mình nó thấy an lạc, nó thấy thích thú. Mà nếu mình nhìn cái giờ của người ấy, thì mình quên cái hay của họ thì lòng mình nó sân hận. Giống như mà tôi bảo ấy, mình thấy người nào đi đến chùa nó ví dụ vậy, nó mà ăn mặc xúc xích chẳng hạn, và khi mình nhìn cái xúc xích của họ thì mình bất bình với nó, mắt mình nhãn căn nó đụng với lại cái sắc trần nó xốc xếch, cái tự nhiên mình khó chịu, mình bực dọc lắm, mình bảo là cái đồ lôi thôi đi chùa mà lôi thôi như vậy, mình ra mình giảng bó răng mình đuổi nó khỏi chùa, ví dụ vậy, mình dẫm. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình nhìn thấy cái hay á thì mình bảo là chứ lôi thôi như vậy mà cũng biết lại Phật thiệt là dễ thương, thì tự nhiên mình sẽ thấy nhẹ nhàng trong lòng mà mình có thấy bực dọc. Mình bảo lôi thôi như vậy mà cũng biết lại Phật hay thiệt là đáng tán thán. Thì lúc đó mình sẽ thấy khác, nó chỉ có ngược ngạo là vậy thôi. Thế thì chính ở nơi cái tâm mình hết á, tâm sao thì thế giới nó thành như vậy. Tâm mà đang buồn phiền đó, thì tự nhiên thế giới nó thành đau khổ. Bởi lẽ mà hai ông tăng ngồi cãi nhau, ông là gió động, mà ông nói là không phải gió động mà là cái phướn động, phướn cái cờ mà để chữ Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật cái treo trước cổng chùa, rồi cái nó lung lay. Một ông tăng bảo là gió động, một ông tăng nói phướn động. Về năng đi ngang là tâm động, tức là nó lấy tâm động hết. Chỉ có trong này là nói là do nơi tâm của mình mà nó biến hiện thế gian. Nó tâm như thế nào để cái thế gian như thế đấy. Cho nên cảnh giới này mình thấy là gai góc, mình thấy là buồn khổ. Buồn khổ là cái chỗ là mình có người thương thể ghét. Chứ nếu thế gian này ai cũng mình cũng thương hết à, thì may ra mình nghĩ may ra thì nó mới là hạnh phúc, nhưng mà cũng chưa hẳn đâu. Thì chẳng hạn bây giờ mình để ý thôi, khi ban đầu hết khối gì trong một cái tập thể, khối gì ban đầu hết rất là thương nhau đó. Rồi một hồi nó cũng có phiền não rồi. Thế thì như thế mình thấy rằng là giả sử giờ cả một cái thế giới này bây giờ mà có thương nhau hết đi rồi nó cũng chưa chắc đã được cái an tịnh. Nếu mà cái thương kiểu mà tình cảm thế gian, tức là cái của ý thức thôi đó, cái mà nông nổi của ý thức do lây nhiễm các trần hạt với mình thì thương vậy đó. Thì thế mà nó như thế nó thì tự nhiên rằng là nó không bao giờ nó là an lạc cái thực sự hết đó. Thế thì tự nhiên rằng là mắt của chúng sinh nào cũng nhìn thấy thế gian này nhiều chuyện quá, phiền não quá, bởi vậy cho nên mới có một người tìm đến dục hoặc là vị hòa thượng. Thưa thầy, thầy bày cho con một cái cách nào đó mà làm xong để mà sống với mọi người đều được hết, chứ còn không cho sống với thiên hạ khó sống quá, làm thế này họ cũng chê, làm thế kia họ cũng chê, làm thế nào cũng có người chê, thế làm thế nào để cho đừng ai chê mình hết. Vì hòa thượng mà tôi không biết cách làm như vậy. Thế rồi ông cư sĩ là ngạc nhiên hòa thượng mà vì chứ thầy tôi mà thầy không biết cách làm sao để cho nghĩa là không ai chê mình sao, để mà mình sống với mọi người đều được sao, ai không ai chê mình hết. Ông thầy bảo tại vì tôi chưa hề sống với lại con người, tôi chưa hề sống với chúng sinh. Ông này mà thấy ngài sống ai mà xung quanh tôi Phật không, mà tôi sống với Phật không, mà cho nên tôi có thấy cái gì gọi là phiền muộn phiền não ấy. Còn tại vì mình sống xung quanh là chúng sinh cho nên mình mới có phiền não, mình mới phải lo đối xử. Chứ nếu mình sống xung quanh là Phật không, mình có lo đối xử. Chẳng hạn như mình lên trên này chưa phải Phật Bồ Tát không, mình cũng cần phải lo đối xử, mình sợ mất lòng, mình không sợ gì hết á. Còn ở đây hờm cái mất lòng, chẳng mình kéo khéo mình biết rằng là cái người A nó ghét người B lắm, thì hôm nay có người A mình đừng có làm cái vẻ thân thiện với người B nha. Mình phải dặn dò mình như vậy tí, nói dù như thế đó. Và như vậy thì mình cứ phải cư xử, xong rồi cư xử, xong rồi cứ phải đóng kịch thế này đóng kịch thế kia, và người nào cũng như thế cả đó. Mà khi như vậy thì cái cuộc sống nó cũng chẳng có thích thú gì. Thế thì cái khi chỉ có sống với Phật thôi, là bởi vì người nào Phật ấy tức là do nơi tâm hết đó. Thế thì cái người nào mà cái tâm mà lúc nào cũng hướng đến thiện, đến giới, đến từ bi như vậy đó, thì chắc chắn rằng là đâu có khởi cái niệm mà thương ghét tùm lum tà la như vậy đâu. Đó. Nếu mà có được cái sức từ bi, gọi là vô duyên từ bi rồi, thì đâu có bao giờ khởi cái tâm thương ghét như vậy. Thì cho dẫu rằng là Bồ Tát quan sát như vậy là chúng sinh này thiện thì đáng tán thán, đáng thương mến rồi, nhưng mà chúng sinh kia ác à, thì cũng đáng tụ nghiệp và đáng thương xót và cũng đáng cứu giúp. Đó chính mới là cái sức từ bi mà chúng sinh duyên từ bi thôi cũng đã có thể được như vậy. Đó. Tức là cũng có thể để được một cái sự an lạc, một cái thế giới an lạc ở nơi nội tâm của mình. Đó, khi mình nhìn thấy như vậy, mình thấy là cái người mà giống như người mẹ, thấy người mẹ đối với con cái nó có nhiều khi có rất nhiều bà mẹ hiền. Mấy bà mẹ nó thường nói đứa con nào của đứa con mà ngu nhất, hoang nhất thì là cái đứa mà mình phải thương nhất, bởi vì tội đó nó yếu kém, nó thì dù vậy nó nghĩa là không bằng được mấy đứa kia, nó ngu dốt hơn, nó dữ dằn hơn, nó này kia hơn, đời nó sẽ khổ cho nên lại còn thương nó hơn đó. Thế thì Bồ Tát đối với chúng sinh nhìn mắt y hệt như vậy à? Do đó đâu có khởi những cái tâm mà thương ghét được. Thế thì do lấy cái tâm thôi, thì chuyển cái tâm á thì nó mới chuyển được cái nghiệp. Thế cho nên vì vậy mà Đức Phật bảo rằng là đó, phải biết tâm là chủ của năm căn, cho nên phải nên chế ngự tâm. Tâm này còn đáng sợ hơn là rắn độc, ác thú, oán tặc, lửa lớn cháy, nhưng mà lửa lớn cháy mạnh như thế nào cũng không sánh nổi. Thế thì mình hiểu giống như hồi nãy tôi nói năm căn cũng vậy, thì tâm này cũng vậy, thì tâm là chủ của năm căn nữa. Đó. Nhưng mà khi vọng tâm nó phát khởi á, mà nó phải là chân tâm á, thì tất nhiên rằng là nó sẽ để cho năm căn buông lung như vậy. Cho nên khi Đức Phật bảo là như là cái mái nhà mà khéo lợp thì mưa gió nó không có xen vào. Như mái nhà mà lợp dở đó thì tất nhiên mưa gió nó dột vào, thì mình không có được bình yên trong ngôi nhà đó. Thế thì nếu mà cái tâm của mình khéo giữ thì tất cả những cái giặc phiền não ngoài nó không thể nào vô được. Và nếu cái tâm của mình mà không giữ để buông lung thì mưa gió nó xâm nhập, tức là tà phiền não chướng, nghiệp chướng thì nó xâm nhập mình một cách dễ dàng. Cho nên hễ buông lung tâm này một cái là bao nhiêu điều thiện nó tiêu tan hết. Mà chế ngự được tâm thì việc gì nó cũng thành. Vì vậy thì kheo phải cần tinh tiến và hàng phục tâm mình. Thế quả tình như mình nghĩ đó, thiếu gì người. Chẳng hạn khi mình làm một công việc, công tác xã hội, công tác từ thiện, bất cứ một cái điều gì nó bị rủi như vậy ha, tức là bắt đầu là mình phát cái tâm tốt. Thế nhưng mà trong khi mình làm việc, trong khi mình tiếp xúc nó bị rủi như thế, vì một cái tâm bung lung. Tâm bung lung ở đây tức có nghĩa rằng là tâm của mình không có được giới nó gìn giữ, tức là mình rời giới ra, cái tâm nó hở. Và khi mình hở ra một cái như vậy thì tự nhiên rằng là mình sẽ phiền não nổi dậy. Mà phiền não nổi dậy cái là điều thiện nó tiêu tan, là mình sẽ khó mà tiếp tục để mà hành điều thiện tiếp, mà mình cũng sẽ bao nhiêu những cái công nghiệp thiện của mình làm phía trước nó cũng tiêu tan vì những cái mà mình không tâm mình nó không bằng đó. Thế thì chính vì như thế mình thấy cái buông cái tâm này ra một cái là nó tiêu tan cái điều thiện đó. Mà chế ngự được cái tâm này thì việc gì nó cũng thành. Thế thì năm căn đó là sắc pháp, nó hoàn đổi vô chi theo tâm mà chuyển, tức là nó chuyển theo năm căn, nó chuyển theo tâm, cho nên nó lấy tâm làm chủ. Vì vậy muốn chế ngự năm căn không gì bằng chế ngự tâm. Nói khéo chế ngự tâm là phải biết tâm này có ba loại tam muội tướng, tức là tâm này có ba loại tướng của tam muội là thiền định, thì có ba loại để mà ngăn chướng cái định đó, cái tam muội đó, tức là cái tâm tính sai biệt chướng, tâm tính sai biệt nó hay chướng ngại cái tam muội gọi là vô nhị niệm. Vô nhị niệm tức là nhất tâm, vô nhị tức là không có hai niệm, tức là nhất tâm, tức là cái thiền định của sự nhất tâm, thiền định của nó là không có động niệm. Thì cái tâm tính sai biệt nó chuyên môn làm chướng ngại đó. Rồi cái thứ hai là cái khinh động bất điều chướng, thì nó hay chướng ngại cho cái điều nhu bất động tam muội, tức là làm cho cái tâm nó phải chuyển động hoài, nó không có thể mà bất động được nữa. Thứ ba là thất chư công đức chướng, tức là những cái chướng ngại là mất các công đức, nó làm hỏng cái sức thiền định mà khởi công đức. Do nơi thiền định tập trung đó, bằng giới đó, nó phát sinh công đức, nhưng mà nó bị những cái chướng ngại thất chư công đức đó, nó làm cho cái định nó bị vỡ đi đó. Nên nếu mà yếu thì nó vỡ đi thì nó mất công đức. Cho nên vì vậy mà biết rằng là cái tham phiền não đó, cái phiền não của tham nó hút hết thiện căn hơn là rắn độc nữa. Còn cái sân phiền não nó nuốt hại thiện căn quá hơn là ác thú. Cái si phiền não nó tổn hại thiện căn quá hơn là oán tặc. Các thứ phiền não này thiêu đốt thiện căn quá hơn lửa lớn cháy lan. Cho nên nói rằng là lửa lớn cháy lan cũng không đủ để sánh với lại cái hại của cái phóng dật này, tâm phóng dật vậy. Đó. Thế thì mình mới thấy như vậy thì biết rằng là cần phải đối trị cái khổ của cái khi mà phóng dật, dục phóng dật mới lại căn phóng dật dật. Thế thì đến cái đối trị của khổ về đa thực, cái khổ về hay ăn, thì Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, họ dục ẩm thực phải như dùng thuốc, nơi ngon nơi dở không tăng không bớt, dùng đủ cho thân để trừ đói khát, như ông hút nhụy chỉ lấy mùi vị không còn sắc hương. Thế thì Đức Phật dạy là tỳ kheo mà khi ăn uống thì phải nghĩ đồ ăn uống nó như là mình uống thuốc vậy, đồ ăn là một thứ thuốc, cho nên dù ngon hay dù dở gì đó cũng không có tăng có bớt, tức là cứ đúng như vậy mà ăn, đủ để cho thân nó có thể sống, mà như là con ong nó hút nhụy, nó chỉ lấy cái vị mà nó không có làm tổn sắc hương của cái bông hoa, nó không làm hại bông hoa. Thì tỳ kheo cũng vậy, cái nhận của người cúng dường đủ để tự trừ não, để trừ những cái khổ của thân, không được cầu nhiều làm hoại thiện tâm. Thí như người trí biết lượng sức châu, chịu được nhiều ít không dùng quá phần để kiệt sức châu. Thế cũng vậy, cái người mà nhà nông khi mà họ bắt sữa, họ biết cái sức của con bò, bắt vừa phải, không có làm quá để mà kiệt sức con bò đó. Thì cũng vừa đúng cái lượng đó thôi. Thế thì cái tỳ kheo cũng vậy đó, khi thọ nhận cũng vậy, cũng vừa đúng cái lượng đó thôi, không được cầu nhiều làm hoại thiện tâm. Cho nên tôi hồi còn ở Việt Nam á, chùa Quan Âm, mấy thầy có cái danh từ mà chọc cái người đọc thầy cũng chú nào á mà hay đi xin Phật tử á, thì gọi là I want, tức là tôi muốn á. Thì khi nào mà tại vì xin thì có hay nói tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Cho nên thì tụi chê ai bảo chứ ôi anh nói anh I want lắm. Tức là có nghĩa là ưa xin đó mà. Thế thì cái mà đi xin đó, cái đó là một cái giờ vô cùng. Thế thì cho nên cũng phải biết rằng là chẳng hạn như khi người ta có tự nguyện, có tự phát tâm á, thì cái người cúng thí nó mới có phước. Và cái hai nữa đó, cái khi thọ lãnh đó cũng không phải vì tham muốn, không phải vì tham cầu, thì cái người kia họ mới có phước, tức là chỉ nhận để mà gieo duyên, để mà cho người có phước. Thì như vậy đó thì cái thí chủ có phước. Còn nếu bây giờ mà xin đó, tức là một hình thức bắt buộc người ta phải cho. Thế thì mình cứ nghĩ ra như vậy, mình biết chẳng hạn như là Đức Phật cho ăn ba thứ tịnh dục cái thời của Ngài, thì tùy theo đi cất thực. Thế thì ba thứ tịnh dục nó đại khái là không thấy con vật bị giết đó. Không nghe, không thấy, nghe không bảo người ta mua hay là làm cho mình ăn đó, không, tức là không xin đó, không bảo đó. Và nếu bây giờ mình xin đó thì đương nhiên mình thành là bất tịnh, thì cái thứ đó nó thành bất tịnh dục. Và nếu bây giờ mình không thấy con vật nó bị giết, mình không nghe thấy lúc nó bị giết, mình không bảo người ta làm cho mình ăn, thì tự nhiên ta làm, ta dâng cúng đó, thì mình ăn đó, đó thì cái đó nó là tịnh dục. À, thì đối với Đức Phật thì được. Nhưng mà nếu mà mình bảo rằng là làm thịt gà cho tôi ăn đi, hay là làm thịt bò cho tôi ăn đi, thì cái đó nó trở thành bất tịnh dục, thì ăn nó phạm giới. Thế thì mình phải một cái mình suy ra nhiều cái. Thế nhục cũng vậy, thế thì tài cũng dường cũng vậy. Chẳng hạn một khi mà mình ngồi mà chỉ cúng cái đó cho tôi đi, thì đương nhiên nó thành của bất tịnh, nó thành bất tịnh tài. Thì đương nhiên khi cúng thí cũng phải để cho cái người đó tự nguyện. Còn nếu mà khi mà mình bảo rằng là mình xin, hoặc là mình nói người ta như vậy là ép buộc đó. Dù cho cái đó là có cúng cho gì đi chăng nữa, nhưng mà khi mà mình nói như thế thì nó đâm ra thành một cái mà ép người ta đó. Tức là khi mình bảo là cúng cho tôi cái này đi, cúng cho tôi cái kia đi đó, cúng tôi cái kia cái nọ đi, thì tự nhiên nó đâm ra nó thành là một cái mà là mình cầu mong đó, mà mình ham muốn. Thì chỉ có thọ lãnh là khi mà Phật tử người ta phát tâm, mà cái đó khi thực sự rằng là muốn gieo cái nhân duyên đó thì mới thọ lãnh. Chỉ trừ cái trường hợp rằng là cái trường hợp đặc biệt thôi, thì nó ví dụ vậy là của thánh tăng kìa, thì mới may ra mà nói là cho tôi cái này đi, cho tôi cái kia đi, mà cái người thí chủ có phước. Chẳng hạn cái trường hợp là cái bà già chẳng hạn thì mà đụng ngay cả trên riêng cái đó, thì nó bảo bà có cái gì không bà cho tôi đi, thì khi bà cho cái đó tức là bà bán cái nghèo của bà đi, vứt cái nghèo của bà đi, thì tôi là cái người mua cái nghèo cho bà, tức là tôi nhận lãnh cái đó của bà để cho bà có phước. Thế thì đó phải là những cái bậc mà có phước đức nhiều rồi. Thành chính vì như thế đó, chính vì với cái tư tưởng như vậy này mà vì sao Phật giáo truyền vào Trung Hoa nó mới không đi khất thực mà biết tự làm lấy. Tại vì nghĩ rằng là hồi thời Đức Phật là thánh tăng không, cho nên đi khất thực là để cho người ta có phước, người ta cúng mình. Người ta cúng mình rồi mình mới hồi hướng ngầm cho người ta, để kết nhân duyên người ta mới Phật pháp, mới tam bảo, mới để cho người ta nhìn thấy, trông thấy tam bảo, và rồi kết duyên với tam bảo bằng cái sự cúng thí. Nhưng mà hồi đó là thánh tăng không à. Và vì sau này thời mạt pháp phàm phu tăng mà cũng làm như vậy thì không đủ sức để hồi hướng cho tín thí. Thứ nhất là chưa chắc đã nhớ để mà thực hiện. Thứ hai á là dù có thực hiện đi chăng nữa, nhưng mà liệu rằng là cái công đức có đủ hay không. Thế chính vì như vậy cho nên chư tổ sau ở Trung Hoa thì nhất là bên Thiền Tông thì chủ trương là phải tự sống, chứ không có vay mượn của tín thí nữa. Bởi vì nếu mình không có công đức đủ đó để mà bố thí lại cho họ thì hóa ra mình là nợ họ. Còn nếu mình dư công đức á, công đức của mình có mạnh á, thì mới là họ nợ mình. Bởi lẽ như vậy cho nên Đức Phật mới trở thành Tây Đại Thí Chủ. Mặc dù Đức Phật hay gọi người ta là người bố thí nhưng mà Đức Phật là bố thí nhiều hơn. Tại người ta cúng Đức Phật không cần mấy thứ đó, nhưng Đức Phật nhận là để cho người đó có phước. Rồi hai nữa, khi Đức Phật bố thí để giáo pháp thì cái giáo pháp đó nó cứu người ta muôn đời. Nó chẳng hạn như là nghe Đức Phật thuyết pháp cũng chứng quả từ sơ đà hoàng, từ quả sơ quả nó tu đà hoàng lên cho đến tứ quả là a la hán, người nào cũng chứng quả hết mà được giải thoát sinh tử, cho nên Đức Phật cứu người ta vĩnh viễn. Thế thì Đức Phật vẫn là người bố thí nhiều hơn, nhưng mà đó là trường hợp là Phật và thánh chúng. Còn nếu mà là phàm chúng thì dĩ nhiên phải lượng, phải lượng cái sức, cho nên vì như thế mà không đi cất thực, không xin. Thế thì vì như vậy đó mà ăn uống cũng vậy, phải coi như là thuốc vậy. Cho nên khi mà người cư sĩ mà thọ bát quan trai giới ăn qua đường cũng thấy ngay cái đó, cái mà ngũ quán, và phải nghĩ là quán thử xem là mình có đủ cái phước đức để ăn cái chén cơm nó hay không. Thế thì theo vậy nó nhận của cúng dường cũng phải y hệt như thế. Thì ăn nhiều á thì nó gây chướng ngại cho tam muội, tức là thiền định, cho nên vì vậy dùng ngũ quán để trị. Là thứ nhất là quán như là mình uống thuốc vậy. Thứ hai là ngon dở bình đẳng quán, tức là quán một cách bình đẳng, quán các món ăn bình đẳng, cho nó ngon như dở gì đó mình cũng ăn một cách bằng nhau như vậy thôi. Thứ ba là cứu cánh đối trị quán, tức là giữ thân của mình, giữ ăn là để giữ thân, để trừ đói khát, là để giữ nuôi cái thân này. Mà nuôi cái thân này là cũng chỉ để vì đạo mà thôi, tại vì nếu mà cái thân này nó suy yếu, nó không đủ sức thì cũng hành đạo được, cho nên vì hành đạo mà mới phải dùng nó. Cũng giống như ở Đức Phật ví dụ, với Đức Phật ví dụ và giống như một người mà rơi xuống dưới sông mà vớ phải một cái tử thi, ôm được cái tử thi ấy, nhờ cái tử thi đó mà thoát chết mà lội lên bờ, lúc đó phải ôm cái tử thi. Thế thì cái người tu cũng vậy, phải giống như cái người mà ôm tử thi để mà sống vậy, thì cái người tu cũng vậy, giữ cái thân này để mà hành đạo, chứ không phải là lo cho cái thân này quá xá đi. Tức là chẳng hạn như là như mình học bắt con trai thì trước mình biết rằng là cái người mà lo cho cái thân của mình quá đáng thì cứ nói là dù tôi ăn đủ như thế thì tôi sẽ bị suy kém sức khỏe, nhưng mà nhiều khi những cái đó nó chỉ là tác động của tâm lý thôi. Thế thì vì vậy mà mới là gọi là cứu cánh đối trị quán, là bởi giữ thân trừ đói khát cho thân thì hành đạo. Thứ tư là như ông lý nhụy, tức là bất tổn tự tha quán, tức là không có làm cho tổn hại tới mình và tới người đó. Cho nên nói gần như là ông lấy nhụy vậy, con thông nó lấy nhụy, nó không có làm khổng cái hoa. Thì cái người tu cũng vậy, phải làm sao mà không có làm tổn hại cái tâm của mình, tức là không làm cho tâm mình thành tham, mà không có làm tổn hại cho thí dụ đó. Thứ năm là thí như người trí biết được sức châu là chi lượng chi thời quán, tức là cái sức quán chi thời và chi lượng, tức là biết lúc và biết mức độ của nó, biết cái mức độ và biết cái lúc của nó, chứ không phải là bà lúc nào cũng hành động như vậy và làm thì làm thay quá, tức là nó vừa vừa phải phải thôi. Thế thì đó là gọi là năm cái quán để đối trị về ăn uống, thuốc để trị bệnh, ăn để trị đói. Nếu đủ trị đói rồi thì thôi, cần gì nơi ngon sinh tâm tham nước thêm, nơi dở thì sinh tâm ăn ít lại. Ong dụ cho tỳ kheo, hoa dụ cho cúng dường, vì dù mượn điều đó tu đạo để trừ đạo. Sắc hương dù cho thiện tâm của mình và người, cho nên tỳ kheo khi mà được cúng dường như ong hút hoa vậy, thì tuy là con ong nó lấy cái vị nhưng không làm lại sắc hương, cũng như tỳ kheo nhận của cúng dường đó là để trừ cái não ở nơi thân mà không làm hại cái thiện tâm của mình và người. Đó là ví dụ con ong hút hoa mà lấy vị mà không hại sắc hương. Thế tham ăn cầu nhiều đã tổn hại tam muội thiện của mình, còn tổn thiện tâm của đàn Việt nữa. Châu có thể trở nặng, song nếu nặng quá sức ắt châu kiệt lực. Dụ cho tỳ kheo tuy là ruộng phước của thế gian, song tham nhận cầu nhiều ắt đạo nghiệp phải suy. Thì cũng vậy, dù bây giờ con châu nó có sức làm việc thì mình phải biết cái sức của nó, mình cho nó làm việc đến đâu, mình cho nó nghỉ, nhưng đừng có bắt nó làm quá thì nó sẽ kiệt. Thì tỳ kheo cũng vậy, tuy là ruộng phước của thế gian, song nếu mà tham lam quá đáng thì tự nhiên đạo nghiệp cũng suy. Thế thì đó là cái thứ ba là đối trị về đa thực, đối trị về khổ phóng dật, khổ căn phóng dật, cái dục phóng dật, căn cái dục tức là cái tâm, cái nơi căn, năm căn cái tâm phóng dật thì khổ thế nào rồi, rồi đến cái đối trị của cái khổ về ăn, rồi đến cái đối trị của khổ về ngủ, ngủ và lười nhác. Này các tỳ kheo, ban ngày cần dụng tâm tu tập thiện pháp, không nên để thời giờ lãng phí. Đầu đêm cuối đêm cũng đừng bỏ phế, giữa đêm tụng kinh để làm ngày giờ cho mình. Đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến một đời luống qua không đạt được gì. Phải niệm lửa giữ vô thường đốt cháy thế gian, sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nữa. Thế thì bảo phải giữa đêm, đầu đêm, cuối đêm, giữa đêm gì cũng đều là tụng niệm. Thời xưa thời của Đức Phật là chia một ngày làm 6 thời để tu tập. Về sau này chỉ có 4 thời thôi, cũng như là bác con trai xưa Phật tử của Phật là 1 tháng 6 ngày. Bây giờ tháng là tụng có 1 ngày rồi. Mà cũng không còn khó. Mà thật sự là về sau này thọ tam quy ngũ giới này thì truyền thống của chủ chiền cái gì là quên, không bao giờ dặn dò Phật tử, không bao giờ khuyến cáo. Đó, mà chỉ khuyến cáo chuyện ăn chay không à, nhưng mà không có khuyến cáo những chuyện tu tập. Nhưng khi mình lãnh thọ ngũ giới với lại mình quy thì mình quy hay là mình lãnh thọ ngũ giới thì mình phải cố gắng, phải trì, phải giữ đó, và phải phát triển cái thiện giới đó. Với cái phát triển đó thì là phải cần có những cái ngày giờ để mà cũng giống như chẳng hạn một ông tăng thì phải tụng niệm để nhắc mình, thì Phật tử cũng phải có cái tụng niệm để nhắc mình, hoặc là cái thọ giới đó, cái thọ bát quan trai giới để nhắc nhở mình. Hay là tháng 6 ngày thì 6 ngày đó nhắc nhở mình, hay tháng 1 ngày ít ra trong 1 tháng mình có 1 ngày nhắc nhở, 1 ngày nhắc nhở để mà nhớ ai các giới, nhớ để mà cái giới thề của mình nó được tăng trưởng mà, chứ không mình quên đó. Thế thì thực sự ra khi mà lãnh thọ giới pháp của Đức Phật đó thì phải như thế, phải cảnh sách, tức là phải luôn luôn nhắc nhở mình và luôn luôn sách tấn mình, gọi là cảnh sách. Đấy, cho nên cứ phải thọ tới thọ lui, giữ tới giữ lui như vậy. Thế thì Phật tử hồi xưa như thế, chư tăng hồi xưa như thế, tăng hồi xưa là đầu đêm cuối đêm giữa đêm, tức là coi như ngủ rất ít và phải tụng niệm. Để tụng niệm phải thiền định. Thế Đức Phật mà đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ mà khiến một đời luống qua chẳng đạt được gì. Phải nhớ là cái lửa dữ của vô thường và của cái sự chết nó đốt cháy thế gian. Thế con người ta mình lãng phí lắm, con người ta ai cũng sợ chết, ham sống. Nhưng mà người ta hay mâu thuẫn lắm, cái tâm tư con người, người ta hay làm vi phạm thời giờ. Tức là bằng cách là sao mình sợ chết mà lúc nào mình cũng trông trong thời gian mau qua. Tức là mình trông mình mau chết chứ gì. Tức là chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn bây giờ người mẹ là con ở xa, bây giờ con biên thư để nói là cuối tháng nó sẽ về, là bà mẹ cứ trông cho mau đến cuối tháng, mau đến cuối tháng. Tức là cho thời gian nó mau quá. Mình đi làm mình cũng trông thời gian xong mà mau, xong mà lâu thế. Tới giờ làm việc cho đổi đi qua 1 tiếng 2 tiếng đi, mình cứ đốt thời giờ vậy đó. Đốt thời giờ bằng cách mình câu giờ, bằng cách mình làm gì đi ngủ, hoặc là nhìn trời nhìn gì câu giờ thì nó qua thời gian. Mà thật ra thời gian là để sống, mà trong một ngày mình cũng nôn, mình cũng muốn cho thời gian nó mau qua. Rồi trong một tháng, một năm mình cũng rất nhiều khoảng mình trông thời gian nó mau qua. Chứ bao giờ mà mình trông cho thời gian nó trì lại đi, nó chậm lại đi, nó trì, mà mình chỉ có nôn cho nó mau qua thôi. Đó. Mà nó qua là mình mất sống. Nhưng mà tức cười như vậy, nhiều khi giết thì giờ bằng cách ngủ, hoặc là giết thì giờ bằng cách làm cái gì đó tùm lum tà la để mà giết thì giờ. Cho nên người ta cứ cái danh từ là giết thì giờ, mà không ai nói cái danh từ là sống thì giờ, là giết thì giờ.
Tại nhiều người không có công chuyện gì, chứ còn xã hội bây giờ đang nhiều công việc.
Nhưng mà cũng nôn, cũng người nào cũng nôn.
Chẳng bao giờ có thấy thời gian nó đi qua.
Mà người nào cũng vậy đó. Chẳng hạn chứ mong cái gì, cái là thế nào cũng nghĩ cho nó mau đến. Chẳng hạn như vậy, cho nó mau tới, hay là cho nó mau đến. Mà khi mình cứ mong như vậy đó, tức là mình mong cho thời gian nó mau qua đi. Đó. Thế thì cái vô thường, cái lửa sự vô thường nó đốt cháy thời gian này. Nó lùa người ta, cái thời gian là nó chỉ lùa người ta đến cái chốn chết mà thôi. Cái đấy Đức Phật bảo vì vậy phải nhớ tiếc cái thời gian đó, mà liệu rằng là trong suốt cái thời gian mình được sống, có nhân duyên sống, mình có đủ cái thời gian nó để mà chuẩn bị cho mình hay không. Và nếu mình không kịp chuẩn bị cho mình đó, thì mình mà lỡ mà xa rồi đó thì nguy. Đức Phật bảo rằng là một phen mất thân người là muốn kiếp có trở lại, tại vì cái nhân duyên nó đổi khác đó. Mình sẽ bị, chẳng hạn bây giờ mình lỡ mình sinh ra, mình bị một cái, mình có thiện có ác, nhưng mà có một cái ác nào của mình nó mạnh, cho nên cái thiện nó chưa trổ, cái ác trổ sớm, cho nên mình phải rơi vô trong một cái hoàn cảnh ác, và khi mình rơi hoàn cảnh ác mình lại bị bao nhiêu những cái ác nó chi phối nữa, nó kéo nữa, thành cái quả thiện thì nó càng ngày nó càng khó có cơ hội để mà ngoi đầu lên được, cho nên mình cứ bị đúng sâu vào ác, đúng sâu vào ác. Thế cho nên mới nói là một lần mất thân người rồi là khó mà trở lại được cái thân người, khó được cái đó. Mình chư tổ hay là Đức Phật những bà vậy, Đức Phật bảo rằng là có những cái điều khó được đó, tức là được thân người, được sinh ra thời có Phật, được nghe pháp, được đầy đủ các căn đó. Đó là những cái điều mà hy hữu vô cùng, mà nếu mà mình không biết sử dụng nó thì mình sẽ bỏ lãng phí nó đi hết một cái cơ hội nghìn vàng. Lỡ mà đọa ác xuống sơn là như ông San Francisco của Thiên Chúa Giáo ở dòng Francisco ấy. Cái trước cái khi mà ông biết tới đạo, ông biết đi tu, ông chỉ là một thanh niên con nhà giàu ăn chơi không à. Thế lúc ông bị bệnh nặng mà ông thấy tử thần cầm lưỡi hái đến mà bắt ông đi, mà bảo là tới bắt, tại vì nhà ngươi sống chẳng có ích lợi cho con người hết trơn, nhà ngươi giống như một con heo chỉ biết ăn rồi ngủ để chơi. Cho nên đến bắt ông ta sợ quá, mà ông ta có truyền thống tôn giáo ở trong người mà. Ông ta bảo là cho tôi sám hối, rửa tội sám hối trước khi mà chết cái hắn chết. Quỷ vô thường hay không? Ông bảo cho tôi 2 năm đi, 2 năm để tôi chuẩn bị sám hối mấy cái tội của tôi. Ông vô thường hay không? Ông bảo 2 tháng, không, 2 ngày, không, 2 tiếng hồ thôi, 2 tiếng hồ để tụng một cầu bài kinh sám hối.